Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho nên tôi lúc trước tôi có nghe một cái sự kiện là máy bay nó rớt, những người trong máy bay chết hết, nó rơi xuống biển á chết. Mà trong chiếc máy bay đó người ta đến người ta cứu thì còn một đứa bé 8 tuổi rớt xuống biển, không chết. Trong đó chết hết, nó không chết. Hỏi tại sao? Nó kể lại là lúc mà máy bay rơi nó chết trước rồi. Nó chết giấc. Nó chết giấc cho nên là khi máy bay mà rơi xuống á, là do nó chết giấc cho nên là cái thân thể của nó mềm ủng à. Cái gì đè lên nó cũng không ăn nhầm gì hết á. Rồi khi mà nó chiếc máy bay mà nó rớt xuống nước rồi đó, thì mọi thứ nó được nổi lên á, thì đứa bé nó nổi lên nó tỉnh dậy á, thì nó sống. Nghĩa là nó chết lâm sàng thì nó sống trở lại, còn những người kia chưa chết lâm sàng thì chết lúc. Trời, cũng dữ quá chứ. Cho nên mình nghĩ là trong cái hên nó có cái xui. Trong cái xui nó có cái hên. Nhưng âu cũng là do nhân quả định duyên. Có một vị là hỏi rằng là con gặp thầy có nhiêu đây hả? Rồi chừng nào con gặp thầy nữa? Thầy mới nói vậy, chư tổ có dạy, giả sử bách thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Khi nhân duyên chưa đủ, con đừng có ngồi đó mà mong. Mình nhân duyên chưa đủ sao mình ngồi đó mình chờ được? Tôn giả A Nan tiếp tục hỏi Phật, bạch Đức Thế Tôn, thời tượng pháp ấy có nhiều hay chăng những người phụng trì chánh pháp Như Lai? Dám dạy miếng này nữa chắc được rồi đó. Này các đệ tử, dù là tượng pháp vẫn có nhiều người kính tinh Tam Bảo, phát tâm xuất gia. Cái hình ảnh Hòa Thượng Nhất Hạnh xuất gia cho một người Tây, giữ gìn giới luật, sống trong lục hòa, tinh thông nghĩa pháp, đa văn hiểu biết, phát triển Phật pháp, làm lợi ích cho chúng sinh, giúp cho nhiều người hưởng được an lạc. Trong hiện đời cũng có nhiều người gieo các đạo khác đến xin xuất gia, những người theo đạo khác đến xin xuất gia học theo Phật pháp. Nghĩa là chúng ta có những tư tưởng, có những cái tôn giáo khác vẫn quay trở về với đạo Phật xin xuất gia, chứ không phải thời tượng pháp là không có. Bài kinh chưa được một phân nữa, nhưng tạm thời chúng ta ngưng ở đây. Nếu nói nữa có người ngủ mà ngái nữa, cho nên thôi mình ngưng ở đó, mình phân tích chút xíu. Tại giờ này không phải giờ đọc kinh, dầu rằng đây là những cái trang slide rất là sinh động, nhưng mà trưa mà để con coi những cái này nó còn buồn ngủ quá. Thôi giờ mình nói good night, chúc ngủ ngon. Vì thấy nhiều người gãi đầu rồi ngáp rồi lá mặt rồi làm tôi ở đây tôi cũng ghiền. Quý vị biết cái phương pháp ngáp á là nó lây, thấy ai ngủ mình nó thèm lắm. Bây giờ tôi có nhiệm vụ phân tích nghiệp để cho Phật tử có một chút xíu về cái tiến trình mà chúng ta tu tập nó gần gũi với chúng ta. Tôi hỏi với Phật tử, cái nghiệp của chúng ta đó nó từ đâu mà có? Do mình tạo ra. Mình từ đâu mà có mà tạo? Mình từ trong nghiệp mà có. Nghiệp là do mình tạo. Mình từ trong nghiệp mà ra. Hỏi nghiệp có trước hay mình có trước? Giống như hỏi gà có trước hay trứng có trước vậy đó. Quý Phật tử đã thông cái việc là nghiệp có là con gà có trước hay trứng có trước, ở đây có ai trả lời được không? Trứng có trước hay là gà có trước? Dạ, gà có trước. Bé này nó nói gà có trước bởi vì nó biết là nó có là tại mẹ nó có rồi. À, ý nó nói là mẹ con sanh con thì mẹ con là gà, con là trứng như vậy. Rồi, bây giờ chúng ta hỏi nghiệp. Thì trong Na Tiên Tỳ Kheo cũng có nói về cái nghiệp. Ngài Na Tiên Tỳ Kheo nói đến trả lời cho Du Di Lan Đà là vua hỏi tại sao cái gì cũng theo quy luật vô thường, nó sanh trụ dị diệt. Con người của chúng ta ăn cái gì vô trong bụng thì mọi thứ nó đều tiêu hóa hết. Nhưng mà tại sao có những thứ nó cũng ở trong bụng mà càng ngày nó càng lớn lên nó không tiêu? Đó là cái gì? Không phải bào thai. Nó ăn á, thì ăn cái gì á, nó cũng tiêu hết. Nhưng mà tại sao bào thai ở trong bụng á, mỗi ngày nó lớn lên? Thì ngài Na Tiên cũng đáp cho Du Di Lan Đà nghe. Nếu nó đã là nghiệp á, thì mỗi ngày nó lớn lên thôi. Nó đã là nghiệp thì mỗi ngày nó lớn lên, nó không có tiêu được. Cho nên ta chuyển nó, ta chuyển nó, cho nên ta không để ở trong, ta bỏ nó ra ngoài. À, lúc nghiệp nó còn nhỏ thì gọi là thai tạng. Lúc nghiệp nó lớn rồi ta bỏ nó ra bên ngoài, ta nuôi tiếp. Như vậy con là nghiệp, phải không? Chồng vợ là oan gia. Ủa con là nợ. À, con là nợ. Chồng vợ là oan gia mà cửa nhà là nghiệp báo. Hôm nọ chúng tôi có chia sẻ một chủ đề là nhà. Nhưng mà có quay phim mà không biết có ra hay không. À, ta nói là chụp hình là chụp nghĩa, chụp tình, chụp hình là có, rửa hình chưa chắc. À, tại vì có tiền mới rửa, còn không có tiền hay không à. Cho nên quay phim cũng là quay nghĩa, quay tình, quay phim thì có, rửa hình chưa chắc. Cho nên là cái đĩa đó tôi không biết là có ra hay không. Nhưng mà tôi có giảng một cái chủ đề là nhà. Là bữa đó là tôi giảng ở ngoài sân. Tôi giảng ở ngoài sân mà tôi lại giảng chủ đề nhà. Quý vị thấy là có hợp lý hay chăng? Hợp lý không? Hợp không? Không. Cho một tràng pháo tay. Nó nghịch lý vậy mà tôi nói nó vô cha. Tôi nói cái nó vô. Thế tôi hỏi là ở trong cái gọi là nhà đó thì nó không phải là nhà. Là bởi vì nếu mà nó là nhà thì Đức Thế Tôn đâu có bỏ. Mà Đức Thế Tôn xây dựng cho chúng ta một ngôi nhà giải thoát, một ngôi nhà tâm linh, một ngôi nhà an lạc tự tại, thì phải bỏ cái nhà có đi để lấy cái nhà không đó đó. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa đã bỏ cung vàng điện ngọc là cái nhà, là cái lồng son gác tía. Ngài đi tìm một cái ngôi nhà hạnh phúc là Ngài ngồi dưới gốc bồ đề. Đúng không quý vị? Đúng không? Vậy là ngôi nhà của chúng tôi có phải là ngôi nhà dưới gốc bồ đề không? Vậy là Phật tử ai được mệnh danh là người con Phật chưa từng ngồi gốc bồ đề chưa phải là con Phật. Hay chưa? Hay không? À, chúng ta suy nghĩ đi. Cha ta là cái người bỏ cung vàng điện ngọc, bây giờ ta là người chui vô cung vàng điện ngọc. Chúc mừng bạn, bạn giả danh con Phật. Mình nói vậy là nghe mít lòng, nhưng mà suy đi nghĩ lại là thiệt. Phật là bỏ cung vàng điện ngọc, ta lại cất lầu đài gác tía. Như vậy ta đã làm trái lại. Nhưng mà con bạch với Phật, con muốn ngồi gốc cây lắm, con sợ bullet bắt. À, bây giờ ngồi gốc cây thử coi bị công an thổi vô không, nó gom vô không. Cho nên là sở dĩ bây giờ chư tôn đức xây chùa là bởi vì công an không cho ngồi gốc cây. Chứ con cũng định ngồi lắm á, chứ nó tưởng con khùng. Cái đó là nhà của con, nó không cho con ở. Nó bỏ con vô nhà đá. Cho nên là cái nhà của Như Lai bây giờ đã không còn cho phép ở. Nhưng mà chúng ta phải biết. Vậy thì bây giờ chúng ta không ngồi ngoài gốc cây, nhưng mà chúng ta vẫn biết nhà chúng ta ở đâu. Nếu ngôi nhà giải thoát của chúng ta nó phải ở gốc cây, như vậy cái nhà này được gọi là karma, nhà này là nghiệp báo. Vậy thì cái gốc cây là cái nhà kia, đâu có gì sợ hãi, nó đâu có là cái gì nghiệp báo đâu. Mà không được ở dưới gốc cây quá 3 đêm, vì sợ yêu mến cái gốc cây đó. Còn bây giờ quý Phật tử đi rồi quay về chui vô cái nhà đó nữa, thì nó có phải là cái lòng mình giống như chim bồ câu bay đi bay về chui vô? Suy nghĩ coi đúng hay sai. Như vậy thì chúng ta có giải thoát được không? Đâu có tự tại, sống còn không tự tại nữa làm sao giải thoát. Mà nếu mà nói mà tu đúng theo thời Đức Phật, bây giờ tất cả chúng ta không ai quay về nhà hết, đến đây tu xong rồi mỗi người cầm cái tô. Mai đi khất thực. Vậy thôi, ngày ăn có một bữa thôi. Mà bây giờ quý vị nghĩ coi, hết bao nhiêu đây thầy trò mình đi khất thực ở Sài Gòn này, đói không? Không đói. Giữa lòng Sài Gòn này không đói. À, nhưng mà có điều một cái là tối mà chúng ta ngủ bị nó chôm không? Không, mà bị chôm không? Chôm. Áo tràng bỏ, nó chôm. Dép để, nó chôm. À, không. Vậy thì quý vị muốn nó không chôm thì quý vị phải mặc bộ đồ nửa tháng không tắm. Quý vị bỏ cái áo đó ra nó chôm nổi không? Chắc luôn, áo hôi gần chết chôm chi. Vậy là muốn hết nghiệp. Muốn hết nghiệp thì chúng ta coi lại coi, chúng ta đang ở sạch sẽ hay là chúng ta đang tạo nghiệp sạch sẽ. Cái này nó hay dữ lắm. Sở dĩ mà đệ tử tôi nói theo, nó nói sau sư phụ đi mấy ngày về có bộ đồ, tôi nói tôi tu đúng pháp. Tao mà tắm thường xuyên quỷ nó bắt mất. Nó lại gần tao nó nghe chua lét, làm sao nó dám lại gần. Cho nên pháp tòa của tôi là ở trên này, tôi đâu có dám xuống dưới gần quý vị. Đó, tu đúng pháp là không có đi gần. Vì sao? Là vì chua quá mà sao dám lại gần. Mà chúng ta chịu đựng nổi cái thân chúng ta nó hôi thối như vậy, thì theo quý vị nghĩ là chúng ta chịu đựng để mà tu, vậy là cái người tu đúng. Muốn giải nghiệp được, đừng có tưởng mình đẹp như vậy là hết nghiệp. Cái thân tướng đẹp thì coi chừng cái nghiệp thiện, mà nghiệp thiện đó đó nó cũng là khổ. Đó, tôi phân biệt nghiệp rồi đó. Đẹp khổ không quý vị? Xấu khổ không? Tóm lại đẹp xấu cũng khổ. À, nhưng mà bản thân của mình á, là mình tu làm sao cho nó hết khổ ngay cái đó, gọi là biệt giải thoát nghiệp. Chúng ta chuyển hóa cái nghiệp. Bây giờ cái cô nào mà ở trước đây tôi cũng từng nói cái điều đó. Tôi nói cái cô nào mà bị cái thằng cha nào mà nó chọc hoài mình bực mình, thì cứ từng lễ không tắm chả còn chọc tôi lại đó. Chắc chả hung luôn. Nó hung một cái nó chạy bỏ dép. Chứ sợ gì. Cô đừng có từ chối chi cho rắp không, mệt lắm á. Cô chỉ hẹn thôi. Dạ em hẹn anh, em bận quá, hẹn anh mấy ngày nữa. Cái nó gọi tới nó hỏi bữa nay cho anh gặp được chưa, nói dạ em hẹn anh ngày mai nữa đi. Trời ơi, bữa nay mình làm quần quật mồ hôi nó đổ tùm lum, đừng có tắm. ngày mai hiện anh là chết chắc. Tôi hỏi quý vị là nó còn thương nổi không? Chứ mắc công mà ngồi đó mà từ chối nó chi? Nó thúi không còn chỗ chịu nổi. Như vậy thì cái nghiệp của mình chuyển bằng cách đó thôi. Chứ giờ chuyển cách nào giờ? Cho nên cái thân thể của mình không lẽ mình chơi theo kiểu chí phèo rạch mặt? Không. Ngày xưa đó thì còn có thể nói cái chuyện đó, nhưng bây giờ thì không. Mình cứ tu theo cái kiểu Phật là mình biết là Phật đã dạy cho mình một cái con đường tu, mà muốn chuyển nghiệp tu như vậy. Đừng có ngày nào cũng tắm là chuyển được nghiệp. Mời quý vị cùng nói với thầy: con muốn chuyển nghiệp. Ba ngày tắm một lần. Được không? Không phải không? Vậy là quý vị đâu có muốn chuyển nghiệp, quý vị muốn giữ nghiệp. Chúc mừng. Cái đó là tôi mới có nói chuyển thôi đó. Quý vị cùng nói với tôi: chuyển nghiệp xấu thành nghiệp tốt, nghiệp dơ thành nghiệp sạch, thì ở sạch thành ở dơ. À quý vị, cái chuyện đó là cái chuyện đúng đắn. Bây giờ quý vị đam mê nghiên cứu kinh điển, đam mê ngồi thiền, không xả thiền thì cứ ngồi tuần lễ thôi. Mà chịu đựng nổi là tôi nể dữ lắm. Tôi học trong cái Oai Nghi á, thì trong đó nó có nói khi nào cái áo của mình cái mùa đông á, mà nó có rận, nó sanh ra chúng sinh trong đó đó, thì khi muốn giặt cái áo đó là phải bắt mấy con rận đó ra, bỏ vô cái ống tre, ống trúc á, rồi cái thân của mình á, mình cạo một cái là nó ra một lớp. Lấy cái lớp da đó đó mà bỏ vô trong ống tre, ống trúc mà nuôi mấy con rận đó. Đó, cái này là tôi nói đúng luật đó nha. Tại sao mà chúng ta nghe cái Trung Quốc là nói có Tế Điên Hòa Thượng, ông đưa về ông xe một cái ra một cục, uống hết bệnh. Bữa nào ai muốn uống thử gặp tôi. Tôi thì chưa dám nói xe một cái ra một cục, nhưng mà tôi xe nhiều cái được một cục. Chứ sao? Mà mình muốn hết nghiệp á, thì mình phải biến. Có nghĩa là mình phải đam mê vào một cái gì đó. Mà khi mình đam mê vô nó rồi, thì cái chuyện ăn uống hay tắm rửa hay thay đồ gì đó là nó không còn là cái nhu cầu của mình nữa. Nó không còn là nhu cầu nữa. Thế thì tại vì mình nhu cầu với lại những cái mà ăn mặc ở ngủ đi vệ sinh đó đó, cho nên là mình phải mệt mỏi với nó. Đó là những cái nghiệp của thân. Mình cứ trộn rộn, quay qua quay lại cái ăn, quay qua quay lại cái mặt, quay qua lại cái chải đầu, cái ngồi tém. Hết giờ. Cuộc đời chúng ta không có bao lâu, hết giờ ba cái vụ đó. Ngày xưa tôi không trả lời được cái vụ tại sao mà chư Phật không cạo đầu mà giờ này cạo đầu. Trời, tôi ngu dễ sợ, tôi không biết trả lời, bởi vì tôi chưa ở giờ, làm sao tôi biết. Khi mấy bữa tôi không tắm, cái đầu nó rít gần chết thì chỉ có cạo thôi. Không tắm cái đầu là nó hôi trước nhất. Mồ hôi mà nó quện lên đó là chịu không có nổi. Cho nên không có tóc làm sao mà tu nổi. Nó cắn mà trí hay là rận hay là cái gì mà nó cắn trên đầu làm sao chịu nổi. Mà cạo rồi là nó khỏe ghê gớm lắm. Đó, cho nên ai muốn thử nghiệm, làm thử đi. Mà mình mà có tóc mà mình ngồi ngoài trời mà sương nó xuống nữa thì quý vị nghĩ coi, gào nó ẩm ẩm, nó sanh ra trí, nó cắn chịu sao nổi, ghẻ lát không. Cho nên việc cạo đầu đó không phải cạo đầu là xuất gia phải cạo đầu, không có. Tôi nghĩ xuất gia không phải là cạo đầu, mà là bởi vì cái phương pháp cạo đầu là để cho nó nhẹ đi, nó bớt cái nghiệp đó đi, nó bớt đi cái nghiệp đó. Cái nghiệp mà sát sanh cái chúng sinh nó nằm trên đây, cho nó ra miếng cái cạo đi, đừng để nó sanh ra chúng sinh ở trên đó. Tại ngày xưa đệ tử của Phật đi ngoài trời không mà. Mà nếu như mà để tóc dài như vậy thì nó nguy hiểm dữ lắm. Thì tôi mới nghĩ nghĩ, tôi nói à, vậy là con tu là chuyển nghiệp. Con chưa biết cái nghiệp con nó nặng tới cỡ nào. Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, con học về cái thuyết nghiệp thì con biết con có cái biệt nghiệp. Thì tất cả quý Phật tử ở đây có ai giống ai không quý vị? Có ai giống ai không? Như vậy là biệt nghiệp. Không ai giống ai như gọi là biệt nghiệp. Nhưng mà tất cả chúng ta đều là Phật tử, là giống nhau hay khác nhau? Giống nhau. Cái đó gọi là cộng nghiệp. Hồi nãy mỗi người không ai giống ai thì gọi là biệt nghiệp. Trình độ cũng không giống nhau, hoàn cảnh cũng không giống nhau, tuổi tác cũng không giống nhau, nét mặt cũng không giống nhau, suy nghĩ cũng không giống nhau. Đó gọi là biệt nghiệp. Nhưng khi chúng ta vào cửa Phật rồi, mỗi người, mỗi nước, mỗi non bước vào cửa Phật là con một nhà, gọi là cộng nghiệp. Chúng ta đi ra ngoài mà nó nói là Phật tử, thì tự nhiên cái người kia là Phật tử, cái thấy mình là Phật tử, cái mời mình vô ăn cơm khỏi tốn tiền. À, nhờ mặc cái áo này mà coi bộ được ha. Tại vì sao? Thấy là Phật tử rồi thì nhiều người người ta phát tâm dữ lắm. Ta mời, có khi ăn là ta đãi luôn á. Bây giờ tôi thấy rõ là có nhiều người mặc cái bộ đồ lam hay là mặc bộ đồ nâu ra đường á, là nhiều người người ta cảm tình dữ lắm. Cái anh đó không biết là trời thần đất lỡ như thế nào, nhưng bữa nay anh mặc bộ đồ này sao thấy dễ thương quá. Hôm qua mặc cái đồ kia sao giống quý quá. Cái đó là chuyển nghiệp. Có bộ đồ thôi, nó không có phải là người tu, nhưng mà nó có khả năng chuyển nghiệp. Nó làm cho con người ta dễ thương dữ lắm. Như vậy thì chúng ta phân biệt nghiệp, nghiệp thiện với nghiệp ác. Bây giờ tôi nói vào pháp môn tu. Phật tử có thường nói tới sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì cái nghiệp của sắc uẩn thì nó có cái nghiệp riêng của sắc uẩn. Chúng ta phân biệt nghiệp để ta biết rằng không phải cái người xấu là không phải là người giỏi, không phải người xấu là không phải Bồ Tát. Nghe không? Không phải người xấu là không thể thành tựu được quả vị giác ngộ. Cho nên cái nghiệp của thân nó khác với cái nghiệp của ý. Hôm kia tôi vừa bước ra khỏi cái giảng đường, tôi gặp một cái cô trạc tuổi khoảng 40-50. Hai cái chân cô lật ngược ra phía trước, cô đứng bằng hai cái cù lẳng. Hai cái nhượng á. Cô đứng bằng hai cái nhượng mà hai cái chân cô trước á là nó quay ra đằng trước. Lòng tôi nó đau nhói vậy đó. Tôi thấy cái nghiệp á là tôi thương. Tôi định là vừa mới định chia sẻ một miếng thì cô ta chắp tay, cô ta chào tôi. Và cô ta nói lâu lắm con coi đĩa của thầy, bữa nay con nghe thầy về đây giảng, con ra con nghe, xin cho con gieo duyên với thầy một chút xíu. Cô móc cái bóp ra cúng 500 ngàn. Mình cảm thấy nếu mình nhận cái đó là nó một cái phước đức nó lớn ghê gớm lắm. Mà mình cảm thấy mình nhận là bắt đầu nó nặng nề ghê gớm lắm. Thì Phật tử quay lại nói thưa thầy, đây là giáo sư Anh Văn. Quý vị thấy chưa? Người ta có tật như vậy, hai cái chân như vậy mà là giáo sư Anh Văn. Cái lòng kính nể của thầy nó trào dâng lên ghê gớm. Những người có hai chân nó lo nó đi quậy. Nó không thành đạt được gì hết á. Người ta không, người ta bị tật nguyền như vậy mà người ta đã trở thành một vị giáo sư Anh Văn thì quý vị nghĩ sao? Người ta vẫn đứng trên để, người ta đứng không được nhưng mà người ta vẫn lên, người ta đứng để ta dạy những người có hai chân mà cái ý chí thấp hèn hơn họ. Tôi mới thấy nghiệp. Tôi là người đang tạo cho mình một cái nghiệp ta gọi là sanh nghề tử nghiệp. Tôi ngồi trên đây cũng là một dạng nghiệp đây nè. Cái này gọi là cái nghiệp mà có người ta gọi là bán cháo phổi. Nói riết một chết. Thì tôi biết là tôi nói tôi cũng chết, mà không nói cũng chết vậy. Nhưng mà tôi cảm ơn. Để tôi cảm ơn những con người mà họ trả cái nghiệp, họ biết chấp nhận nghiệp cho nên họ thành công lớn. Tôi rất là nể. Hôm tôi coi trên internet, tôi thấy có một anh chàng, ảnh không có hai tay, không có hai chân, Vậy mà ảnh là một vận động viên bơi lội. Còn cái người có hai tay, có hai chân mà không làm được chuyện đó, quý vị có thấy chưa? Bữa hổm có về Việt Nam đúng không? Cho anh tràng pháo tay, tưởng luôn cái coi. Quý vị thấy một cái chuyện khó nghĩ bàn không? Nếu mình nói cái nghiệp của người ta như vậy, đã không có tay, không có chân mà có một cái người vợ rất tuyệt vời, cô ta chấp nhận làm vợ anh ta. Vì sao? Không phải là thương cái thân tướng anh ta tốt đẹp, mà cô ta quá kính trọng anh ta, một cái con người, một nghị lực phi thường. Đấy. Như vậy, đừng có tưởng cái tướng bên ngoài như vậy mà không thành đạt được, người ta sẵn sàng chuyển nghiệp được. Tôi gieo cái nghiệp đời trước không tốt, đời này tôi ra cái thân thể tôi không tốt, nhưng ý chí của tôi sẵn sàng chuyển cái nghiệp đó. Vậy thì tất cả quý Phật tử ở đây, có mình có thua những người đó không? Quý vị có nghĩ là mình thua họ không? Thua xa. Ngồi ngay chỗ này mà phải nghiêng mình mà nể phục những người đó. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi có tay, có chân, có ý chí, mà tôi thường tán thán các bạn của tôi, những người ở ngoài Bắc. Tôi tán thán những người ngoài Bắc. Vì sao vậy? Vì cuộc sống khó khăn đã đào tạo lên một cái con người có một ý chí mạnh. Phần lớn là các anh, các chú, các bác ta nắm vững một cái bộ máy hành chính đứng đầu trung ương. Miền Nam chúng ta trời đã ban cho một cái mảnh đất phù phì nhiêu phong phú. Lúa mới có trổ đồng đồng, nó bán đồng, nó nhậu rồi. Cho nên khi chúng ta có được cái phước báo, cái thân thể tốt đẹp, vậy là nghiệp ta là nghiệp lành đó. Mà coi chừng ta không thành công. Nghiệp ta là nghiệp tốt đó, nhưng coi chừng ta không thành công. Cho nên cha mẹ chúng ta, ông bà chúng ta, mà bây giờ Phật tử đang ngồi ở đây, mà các bậc mà khoảng 50 trở lên đó, thì tôi thấy là đã qua cái giai đoạn khổ, thì những người này thành công rất là dễ. Còn con em chúng ta mai này, cái nghiệp của nó tốt đó, nó sanh ra trong thời bình đó, nhưng mà coi chừng nó không có ý chí. Và cái ngày xưa đó, khổ đau như vậy, quý Phật tử có nghe ai hút chích không? Ăn còn không có ăn, mặc không có mặc, sao có vụ hút chích? Nhưng mà bây giờ này là xì ke ma tí, quý vị thấy tràn ngập không? Đó. Vậy thì nếu chúng ta phân tích nghiệp, chúng ta phân loại nghiệp, vậy là nó, cái nghiệp của nó đó là phước chứ gì? Nó sanh ra trong cái thời buổi thái bình chứ gì? Nó thừa hưởng tài sản của cha mẹ nó chứ gì? Nó hư đó. Cho nên ta có mắt sáng, coi chừng ta không chịu tu. Ta có lỗ tai thính, coi chừng ta không chịu nghe pháp. Ta có cái miệng ngon lành đàng hoàng, nói năng trong trẻo, coi chừng không chịu tụng kinh, nghiên cứu những lời hay ý đẹp. Ta có cái thân tướng đi đứng tốt đẹp, coi chừng chúng ta giải đãi không chịu tu. Như vậy thì chúng ta nhắc nhau để chúng ta biết rằng nghiệp của ai thì người nấy trả. Nhưng tất cả chúng ta phải tự ý thức được rằng có nhiều người mù họ đánh đàn mà phải nói là trên thế giới phải nể phục. Vì họ mù cho nên họ tập trung vào chuyên môn của họ là lỗ tai họ nghe hát và họ hát. Họ không biết chữ mà họ hát hay vô cùng. Họ không thấy đường mà họ đánh đàn siêu việt. Tại sao chúng ta muốn làm điều đó chúng ta làm được? Ta có mắt mà, ta học ngon hơn họ mà. Cho nên là có những lúc tôi nói hơi mạnh một chút, nhưng mà tôi cũng mong rằng tất cả quý Phật tử, cái chữ tinh tấn trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Chỉ có tinh tấn mới cứu khổ đời ta. Sống điêu linh trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Như vậy tinh tấn là tinh tấn như thế nào? Tinh tấn để vượt qua cái gì? Tinh tấn để chiến thắng mình. Khi sáu căn mà nó tiếp xúc với sáu trần, người nào không tinh tấn thì người đó không đạt được giá trị an lạc. Bị sáu trần nó khống chế. Cho nên khi sáu căn với tiếp xúc với sáu trần mà chúng ta đem ý thức tinh chuyên phòng hộ, đem cái ý thức ta tinh chuyên phòng hộ, để đừng để sáu căn khi nó tiếp xúc với sáu trần nó làm cho chúng ta đau khổ. Đây là những cái hình ảnh mà chúng ta cần phải ghi khắc vô. Nếu mà chúng ta để cho con mắt chúng ta nó tu, vậy thì chúng ta tu bằng con mắt. Chúng ta chuyển nghiệp, hãy chuyển nghiệp ngay con mắt của chúng ta. Để trước mắt của chúng ta không còn gì là đau khổ, thì trước mắt của chúng ta không còn địa ngục nữa, thì ta đã chuyển cái nghiệp địa ngục thành nghiệp cực lạc. Trước mắt ta không còn người ghét, đó là tu chuyển nghiệp. Ta niệm Phật, ta trì chú, ta tụng kinh, ta tu cái gì đó, chúng tôi không quan tâm việc Phật tử tu pháp môn nào, vì tất cả pháp môn đều là phương tiện, tu cái nào cũng được hết. Nhưng quý vị tu như thế nào, tất cả các pháp môn đều phải chuyển hóa con mắt của mình. Đừng bao giờ trước mắt ta có sự thù hận, ích kỷ, tham đắm, dính mắt. Như vậy người đó tu đúng, có khả năng chuyển nghiệp về mắt. Đồng ý không Phật tử? Lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái thân, cái ý cũng như thế. Thì bây giờ tôi nói thêm cái ý một chút. Cái ý của chúng ta là tâm viên ý mã. Cái nghiệp của ý dễ chuyển hay khó chuyển quý Phật tử? Khó phải không? Như vậy thì ý của ta từ đâu mà có? Do mắt tạo ra. Do mắt thấy sắc đưa dữ liệu về ý làm vọng tưởng điên đảo. Vậy thì muốn cho ý nó định thì phải tu con mắt trước. Lỗ tai nghe âm thanh biến thành nhĩ thức chuyển về ý, biến thành pháp trần, ý tác động với pháp trần xử lý cái việc đó làm vọng tưởng điên đảo. Cho nên có người nói rằng con thấy cái pháp tu là con khỉ nó bịt mặt, nó bịt hai mắt, bịt miệng, bịt lỗ tai, tu vậy là ngon á hả thầy? Con nghe người ta nói tu vậy mau chứng á thầy, đúng không Phật tử? Đúng không? Mình bịt mắt, bịt miệng, bịt tai là tu nó mau không? Sao nghe trả lời yếu xìu vậy ta? Tu bịt mắt, bịt tai, bịt miệng là đúng hay sai? Tu bịt như vậy là tu mau hay tu lâu? Lâu hay mau? Mạnh dạn trả lời coi, tôi muốn nghe được những vị Bồ Tát, những vị Phật nói cho tôi nghe. Bây giờ mình tu có nên bịt mắt lại không? Số lượng không nhiều hơn số lượng có, nhưng mà cũng có người nói có, đúng không? Rồi, hôm nọ tôi đi Nhật tôi giảng, thì có Phật tử đi ngang cái quà lưu niệm á, thì vị Phật tử đó cầm cái chỉ tôi cái đợt cái hình đó, hình con khỉ á, ba con khỉ, con bịt mắt, con bịt lỗ mũi, con bịt miệng, con bịt lỗ tai đó. Thì nói là chư tôn đức dạy chúng con mà tu giống gì nè nó mau chứng. Cái tôi buộc miệng tôi nói vậy nè, con ơi mấy người mù lấy đâu không bịt, mấy người điếc á, thì bịt chi, còn mấy người câm có muốn nói cũng nói đâu được đâu. Vậy tại sao con có mắt con không chịu tu con mắt con, lấy con mắt con tu cho nó có công đức, mà con đem con bịt nó chi tội vậy? Tự nhiên mình có phước, cái đó là một cái thế mạnh rất là lớn, tự nhiên đi bịt. Vậy thì mình bịt con mắt rồi á, là mình tu bằng gì? Lấy cái gì để tu? Trừ khi người ta mù á, thì người ta không có, cho nên là người ta tu cái căn khác, người ta phát triển cái căn khác, còn mình phải phát triển nó chứ. Con mắt á, nếu mà nó tu á, nó chuyển quá, nó trở thành năm loại mắt, thì tại sao phải bịt nó? Từ nhục nhãn mà nó biết tu tập, nó chuyển nghiệp của nhục nhãn thì nó lên thiên nhãn, nó chuyển nghiệp của thiên nhãn thì nó lên huệ nhãn, rồi nó lên pháp nhãn và đạt được Phật nhãn. Thế thì tại sao đi bịt nó, không chịu móc dục luôn đi? Cho nên con mắt mình nó có tội không quý vị? Không, nó cũng chỉ là cái phương tiện để cho chúng ta tu tập thôi. Nhưng mà có mắt sáng dễ tu hơn mờ mờ bực mình lắm. Còn không thấy đường nữa là không có đi đâu được nữa, lẫn khổ nữa. Như vậy, hôm nay chúng tôi nói chủ đề nghiệp, thì không phải con mắt mình đã tạo nghiệp, mà là vọng tưởng của mắt tạo nghiệp. Còn mắt thấy toàn là chư Phật, chư Bồ Tát thì con mắt đã chuyển nghiệp rồi, cho nên con mắt là thấy được chư Phật, chư Bồ Tát. Còn có người nói như nè, trần gian là biển khổ, là tôi biết là tào lao dữ rồi. Cái thế gian này nó vui không còn chỗ vui nữa, cho nên chúng sinh mới đam mê chứ. Tôi lại thấy cái trần gian này nó vui là cực lạc. Vì vậy mà có nhiều người đệ tử hỏi là sư phụ mà phát nguyện sống chi 160 tuổi dữ vậy, cuộc đời này nó khổ mà sống chi dữ vậy. Tôi nói nó vui ta mới sống lâu chứ. Khổ ta nguyện chết sớm rồi. Thế gian này tôi thấy nó rất là vui, cho nên là Đức Thế Tôn sống 80 năm, tôi sống 16. Như vậy thì thế giới Tây Phương là thế giới vô lượng thọ như thế nào không biết. Nhưng mà tôi tạm nói như vậy chứ chưa chắc gì 160 tuổi tôi nhập Niết Bàn đâu à. Xưa kia Bành Tổ sống đời 800 tuổi thọ, nay thời còn đâu. Nếu như có một người sống hơn 800 thì sao? Ta sẽ lập kỷ lục Guinness hơn Bành Tổ. Nhưng mà nếu tôi có sống hơn 800 tuổi, có ai phát tâm sống theo để kiểm chứng không? Không hả? Sanh về cảnh giới vô lượng thọ thì mình chưa sanh được, thì giờ mình sống thọ đấy. Mà muốn sống thọ là phải sống vui, muốn sống thọ là phải sống lợi ích. Chứ sống thọ mà sống nằm đó mà bệnh mà thấy cái gì cũng đau khổ hết, sống thọ làm chi? Mà sống vui thì quý vị có muốn chết không? Có không? Tôi nhớ là những đứa trẻ mà nó mới yêu nhau đó, mới yêu nhau, nó thề non hẹn biển, nó có nghĩ lát nó chết không? Không. Mà nếu cha mẹ không cho nó yêu nhau, nó muốn sống nữa không? Vậy thì ai mà có lòng từ bi, tôi xin chắc rằng không muốn chết sớm. Thương yêu chúng sinh làm sao chết sớm được. Đó, chúc mừng quý vị chuyển cái nghiệp xấu thành nghiệp tốt. Cái nghiệp mà chết yểu á, thì giờ nó thành cái nghiệp sống dai. Cái nghiệp mà chán nản á, nó trở thành là cái nghiệp là sống á, là tích cực, sống lợi ích. À, bản thân chúng tôi á, là có khi một ngày á, là giảng 2-3 thời. Vậy đó mà cũng chưa vừa nữa. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi muốn nói suốt ngày. Mà bây giờ quý vị thấy không, kinh mà nó còn hay dữ lắm nè. Nó còn những cái phần nữa là nó hay vô tận vậy đó. Mà tôi nói xong quý vị buồn ngủ, thôi tôi không nói nữa, tôi bỏ mối á. Hay lắm. Tôi học kinh mà tôi ghiền. Tôi nói tại sao mà Phật tử kinh nó hay gì mà không chịu học mà đi nhiều chuyện chi. Ai đúng ai sai là chuyện của người ta. Kinh điển nó hay quá mà không chịu học, ngồi đó mà nói này nói kia chi. Còn cầu sanh về thế giới nào đó, khoan dội cầu đó. Sống ở thế giới này mà biết thế giới này nó tuyệt vời thì tự nhiên mình bỏ thế giới này, mình còn chưa muốn bỏ nữa, huống hồ mình sanh qua thế giới khác. Nhưng mà cái thế giới này mà tuyệt vời rồi thì tự nhiên sanh qua thế giới khác. Mà tôi thường nói là có nhiều vị giỏi là thế nào cũng đưa về trung ương à. Quý vị thấy rõ ràng cái chuyện đó không? Một vị nào đó ở trong xã giỏi chuyển lên huyện, huyện giỏi chuyển lên tỉnh, tỉnh giỏi chuyển về trung ương, thì dĩ nhiên cái cõi này mà ta làm giỏi là chuyển về cực lạc, là tôi cũng ký tên cho chuyển đi nữa. Còn cõi này mà anh làm biến về trển chi? Tại vì sao vậy? Cái nghiệp nó tương ưng với nhau. Cái người làm biến thì gặp cái cõi xấu thôi, chứ làm sao người làm biến gặp cõi tốt được. Vậy thì ai chưa làm hạnh Bồ Tát ở cảnh giới Tây Phương, tôi không thấy ghi tên mới trển xuống á. À, ai mà sống mà thụ động, sống mà chỉ biết cho mình mà không biết cho người khác, sống mà ngồi đó là cầu cho mình thôi, không có cầu cho ai, thì tôi nghĩ là cái người đó chưa có tên trên cảnh giới Tây Phương. Dầu rằng nói là con nguyện một đời này giảng sanh, tôi về trển tôi lục danh bạ, chưa thấy. Quý vị cùng nói với tôi câu này, chúng ta chia tay nhau. Ai nghĩ đến chúng sinh, vị đó là Phật, là Bồ Tát. Ai cầu sanh về cõi Phật, người đó là chúng sinh. Giờ tôi hỏi quý vị, muốn làm chúng sinh hay muốn làm Phật? Muốn làm chúng sinh hay muốn làm Phật? Muốn làm Phật thì phải nghĩ về chúng sinh. Cho nên Địa Tạng Bồ Tát nguyện sao? U Minh Giáo Chủ cứu khổ bổn tôn, cứu bạc minh đồ, đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Nếu trong địa ngục con cứu chưa hết chúng sinh, con chưa chịu thành Phật. Như vậy Ngài đã là Phật chưa? Rồi, cho tràng pháo tay, Phật rồi. À, mình phát nguyện mình cứu chúng sinh thì mình là Phật. Còn mình xin Phật cho con về, mình là chúng sinh. Cho nên tôi muốn làm Phật, không muốn làm chúng sinh. Đó, cho nên là lúc nào tôi cũng nghĩ đến người khổ, người khó khăn. Tôi đi giảng dạy, ai cúng dường tôi đem tôi cho đầu này, tôi cất nhà cho đầu kia. Tôi thấy nụ cười của người ta là niềm hạnh phúc của tôi. Như vậy tôi tập làm Phật. Cảm ơn quý vị. Phật tử hiểu ý này chưa? Giờ có ai hỏi gì không? Hết hát nổi rồi. Rồi xin mời.
Dạ con xin hỏi và yêu cầu Đại Đức Giảng Sư hát cho một bài để tặng quý Phật tử.
Cái đoạn đầu tôi giảng không nổi, mà tại tôi giảng liếc rác tôi nạp pin nó phong độ lên đó. Chứ lúc đầu vô là tưởng giảng không nổi rồi, tại diễn khang tiếng dữ lắm. Mà thôi giờ nếu mà thầy cũng nói vậy mà mình không hát cũng được, thôi thì đã thầy cũng cho phép rồi, tăng sai thôi mình làm.
Cho một tràng vỗ tay quý vị.
Giờ hát bài gì thế ta? Niềm an vui. Niềm an vui đi, để Phật tử cùng hát với thầy. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm xưa cả. Giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà. Và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta. Thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giác vào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi rước tàn nao phiền, xa nẻo mê danh lời sắc tài. Làm thân tâm hằng sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui. Quyết quay trở về chùa Bủ Quang vui hơn. Tôi nói quý vị nghe nha, ca sĩ mà đổi tiếng sao khó lắm á. À, quyết quay trở về chùa Bủ Quang vui hơn. Nếu một ngày nào đó cái giọng của tôi nó không có khàn khàn, tôi sẽ hát bài giọng cổ tặng quý vị. Còn giờ này có ai hỏi gì không? Nếu không có hỏi gì, như vậy chúng ta đã hoàn thành một cái chủ đề nghiệp. Trong cái nghiệp chúng ta có biệt nghiệp, có cộng nghiệp, có những loại định nghiệp không ai trả được, có những loại bất định nghiệp người ta chuyển được. Loại định nghiệp có nghĩa là giống như Ngài Mục Kiền Liên. Khi cái nghiệp lực nó đến thì không còn thần thông nào phát được. Như vậy chúng ta cũng như thế. Chúng ta tu tinh tấn cái cỡ nào cũng đừng bao giờ tự trách mình quá đáng, mà phải hiểu rằng mọi thứ đều có nghiệp duyên của nó. Nếu như đó là định nghiệp của ta, ta cười mà trả. Sống vui, sống thoải mái. Để chi vậy? Để chúng ta cảm thấy rằng cuộc đời này, con cảm ơn cuộc đời, con cảm ơn những nỗi khổ để cho con vững chãi hơn. Mà hồi nãy tôi nói rồi, những người đã trải qua cái giai đoạn mà đất nước khó khăn, tất cả ai cũng cái đối nó đã dằn vặt chúng ta. Đến lúc có cái ăn cái mặc, chúng ta trưởng thành dễ dàng hơn, chúng ta có thể tiết kiệm hơn. Nhưng mà những cái đứa mà nó sanh ra trong hoàn cảnh tốt đẹp, coi chừng nó không biết tôn trọng cái ăn, nó không biết tôn trọng những cái giá trị mà nó đang có. Thì cực lạc cũng như vậy. Nếu chúng ta khổ đau thì cực lạc sẽ là một cái giá trị tuyệt vời với chúng ta. Còn chúng ta sung sướng thì cực lạc chẳng có gì đối với chúng ta cả. Như vậy, người nào cầu về cực lạc là người đó đau khổ dữ lắm, đúng không? À, nhưng mà chúng ta chỉ cần sống an lạc chút xíu thì đó là cực lạc của chúng ta rồi. Thì tôi mong rằng tất cả chúng ta hiểu được nghiệp để chúng ta tu tập tốt hơn. Đừng dội gánh nghiệp của người khác bằng sự vô minh của mình. Nam Mô Thường Hiểu Rõ Bồ Tát Ma Ha Tát.
Toàn thể đạo tràng chúng ta khởi thân đứng dậy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, ngày hôm nay thật là một duyên lành cho toàn thể đạo tràng Phật tử chùa Bửu Quang chúng con nhận lời mời của ban tổ chức. Đại Đức Giảng Sư đã hoan hỷ dành thời gian để đến tại đạo tràng vì trọng trách của người đệ tử Phật tiếp dẫn hậu lai báo Phật ăn đức. Đại Đức đã dành thời gian để đến để chia sẻ Phật Pháp cho hàng hậu học chúng con. Chúng con xin kính nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Đại Đức được pháp thể khinh an, Phật sự viên thành để dẫn dắt cho hàng hậu học Phật tử trên bước đường tìm cầu học đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đạo tràng cho một tràng vỗ tay cung tiễn Đại Đức Giảng Sư Hồi Quy Phương Trường. Cho một tràng vỗ tay nữa các vị. Một tràng nữa.